Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin hôm nay sẽ loan những tin chính như sau. Đảng Lao động sẽ tạm ngừng tăng thuế đối với bia được rót tại quán rượu trong 2 năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky sau cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Trump. Và Việt Nam xem xét đánh thuế đối với thép mạ kẽm Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Từ tháng 8 năm nay, Đảng Lao động có kế hoạch tạm ngừng tăng thuế đối với bia được rót tại quán rượu trong 2 năm. Giám đốc điều hành của Clubs Australia Rebecca Ryan đã hoan nghênh thông báo này và cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt đã tăng 83 lần kể từ khi được áp dụng vào năm 1983. Tuy nhiên, phát ngôn nhân đối lập Angus Taylor nói rằng giải pháp này chỉ mang lại sự hỗ trợ khiêm tốn cho ngành nhà hàng khách sạn.
We've got a cost of living crisis, a cost of doing business crisis caused by Labor's economic mismanagement.
Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, một cuộc khủng hoảng chi phí kinh doanh do sự quản lý kinh tế yếu kém của Đảng Lao động. Họ đã công bố nhiều bản ngân sách và đã nhiều lần thất bại. Họ chỉ đơn giản là không giải quyết được các vấn đề cơ bản ở đây, và đó là lý do tại sao các biện pháp khiêm tốn như thế này là cần thiết. Nhưng giải pháp tốt hơn về lâu dài sẽ luôn là quản lý kinh tế tốt hơn nhằm bảo đảm chúng ta có một ngành nhà hàng khách sạn mạnh mẽ. Trong khi đó, người Hồi giáo Úc bắt đầu tháng lễ Ramadan tại một khu phố ở phía tây nam Sydney dự kiến sẽ đón hơn 1 triệu người tham dự Lakimbanais, một trong những lễ hội ẩm thực lớn nhất cả nước. Imam Ibrahim Dadun thuộc tổ chức United Muslim of Australia nói rằng sự kiện này đã phát triển trong 2 thập niên qua.
So it just provided the place for people to go and get something to drink, something to eat, especially after fasting a long day.
Đó là nơi để mọi người đến và mua đồ ăn, thức uống sau một ngày dài nhịn ăn. Và giờ đây, nó đã thu hút rất nhiều người từ khắp cả nước. Thật không may, nó đã bị thương mại hóa, trái ngược với mục đích ban đầu của tháng Ramadan. Tôi không nói rằng điều này nhất thiết là một điều xấu, nhưng nó chắc chắn có những tranh cãi và vấn đề đi kèm. Đến với tin thế giới, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc họp căng thẳng giữa ông và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong một thông cáo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Ukraine là nạn nhân của cuộc xâm lược toàn diện do Nga phát động hồi 3 năm trước. Các nhà lãnh đạo Đức, Ba Lan và Liên minh châu Âu cũng ủng hộ ông Zelensky. Ông John Townsend, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, phụ trách chính sách châu Âu và NATO, dự đoán rằng ông Trump sẽ sớm gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
The path forward is to sign this thing, but I think Trump is going to want to get back on the phone with Putin, give him a brief what happened.
Con đường phía trước là ký vào thỏa thuận này, nhưng tôi nghĩ rằng Trump sẽ muốn gọi điện cho Putin và kể về những chuyện đã xảy ra. Bà biết đấy, ông ấy sẽ cập nhật cho Putin rằng ông đã gặp Macron, gặp Keir Starmer, gặp Zelensky. Đây là quan điểm của họ, và đây là quan điểm của ông ấy. Và sau đó, nhóm của họ có thể gặp nhau ở Saudi. Họ sẽ làm điều đó. Họ sẽ gặp nhau ở đâu đó. Trong khi đó thì Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.
We stand with Ukraine. The people of Ukraine are fighting not just for their own national sovereignty. They are fighting for the.
Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Người dân Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì chủ quyền quốc gia của chính họ. Họ đang chiến đấu vì luật pháp quốc tế. Úc đã cam kết khoảng 1,5 tỷ đô la để giúp Ukraine tự vệ, trong đó có hơn 1,3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Đến với tin Việt Nam, theo đài VOA tiếng Việt, Hiệp hội Thép Việt Nam VSA vừa đề nghị chính phủ sớm áp thuế đối với thép mạ kẽm nhập cảng từ Trung Quốc và Hàn Quốc để bảo vệ ngành xuất cảng trong nước, trong bối cảnh thuế của chính quyền Trump lên thép nhập vào Mỹ sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Chính phủ Việt Nam hôm 28 tháng 2 trích dẫn một đề xuất của Hiệp hội cho biết lượng thép mạ kẽm nhập cảng từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã tăng đột biến và gây áp lực lớn lên ngành sản xuất trong nước. Kiến nghị của VSA được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời từ 19,38% đến 27,83% đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiệp hội thép cho biết, trong khi thép cán nóng, một vật liệu chính để sản xuất thép mạ kẽm, được bảo hộ, thì không có biện pháp nào bảo vệ đối với thép mạ kẽm nhập cảng. Việc Mỹ áp thuế 25% đối với toàn bộ thép và nhôm nhập cảng vào ngày 4 tháng 3 dự kiến sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới xuất cảng nhôm, thép của Việt Nam. Theo VN Business, Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển cho thép Trung Quốc, và do đó, nếu không nhanh chóng áp thuế chống bán phá giá, thì khả năng doanh nghiệp trong nước phải cắt giảm sản lượng, đóng cửa nhà máy hoặc thua lỗ là rất lớn. Quý vị vừa nghe bản tin nhanh với các tin chính. Đảng Lao động sẽ tạm ngừng tăng thuế đối với bia được rót tại quán rượu trong 2 năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky sau cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Trump. Và Việt Nam xem xét đánh thuế đối với thép mạ kẽm Trung Quốc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.